ใครจะไปไหน
นามาโมฟักนาบอมชื่อทัศนากามาวะนียานามาฟักนาบอมชื่อทัศนากามา
hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần những pháp quán khiến tâm thanh tịnh của Tổ Tiên Lực Sư, tức là chương thứ 21. Gì đâu sao học? Chứ chú nhã vô học đi đâu vậy? Tức là ở đây chúng ta học qua chương, cái phần chương thứ 21, tức là pháp quán thiện ác hỗ tương nhau. Tức là ở đây á, Tổ Tiên Lực Sư dạy trong thiện có ác, trong ác có thiện, nó hỗ tương. Ở đây á, Tổ Tiên Lực Sư dạy nói về người thiện là thầy của người ác, nhưng mà ngược lại, một người ác á, thì giúp muôn người thiện. Kinh nói chúng sinh độ Phật, Phật độ chúng sinh. Vì cớ sao? Bởi vì chư Phật đều nhân chúng sinh mà thành Phật đạo. Kinh nói trên đất cao nghiêng chẳng mọc hoa sen, trong chỗ bùn lầy hoa sen được sanh tốt. Đây thì Tổ dạy cho mình rõ nè, tức là nói về người thiện là thầy của người ác. Ở đây người thiện tức có nghĩa là người có đạo hạnh, có năng lực tu, có cái giới đức trang nghiêm, đó là thầy của người ác. Nhưng mà ở đây Tổ dạy cho mình thấy là rõ, rất là kỹ. Nhưng mà nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cái cõi ta bà xấu ác này, nếu mà ai cũng là thiện hết á thì sao? Bây giờ nếu mà ai cũng là thiện hết, ai trên cuộc đời này ai cũng là thiện hết á, thì cái người mà thiện pháp á, hay nói khác hơn là người có năng lực á, thì tu biết bao giờ cho thành Phật được. Cho nên phải nhờ người ác, phải không nè? Một người ác giúp muôn người thiện, phải không? Cái người mà ra giáo hóa chúng sinh mà bây giờ không có chúng sinh giáo hóa sao giáo hóa được? Cho nên phải nhờ cái người ác. Ở đây phần ngày vài bữa là ở đây nhận thêm năm chú nữa quý thầy chuẩn bị tinh thần. Như thần cái gì? Nếu mà không có mấy người đó thì sao mình biết bây giờ mình tu cho thành tựu được? Mình tu có cái chìm suốt mà hòa thượng thường chiếu dạy nói mấy chú mà tu á, mà nó không có gì kích thích á, thì giống như lục bình trôi sông, sáng nó trôi lên, cái chiều nó trôi xuống, mình cứ lờ mờ suốt luôn. Vừa rồi ở trong chúng có một số quý thầy chịu hết nổi rồi, mấy quý thầy mà giữ la quăng á, mấy chú này ở trong đó biết nè, cái lên đắp y lên bây giờ xin nghỉ hết, chịu hết nổi. Còn cái chăm chú nhỏ mà bây giờ chịu hết nổi rồi. Thì bà thượng nói nếu mà mấy chú mà không có phát bồ đề tâm, không có nguyện lực, không có hành bồ tát đạo á, thì đúng làm này cũng được. Mà nếu mà bây giờ là tất cả mọi người chúng ta tu là để muốn thành Phật chứ ai muốn thành gì, mà nếu mà không đi qua cái con đường này thì không có thành tựu được. Cho nên một hôm có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, bạch hòa thượng, thế nào là con đường, tức là thế nào là, tức là hỏi là thế nào là con đường, thì thiền sư Triệu Châu chỉ ra đường cái. Thì lúc này á, ông tăng hỏi là bạch hòa thượng, con không phải hỏi cái con đường đó, mà con hỏi là con đường nào dẫn đến thành Phật. Thì lúc này thiền sư nói sao? Là đường lớn thấu trường an. Đại chúng nghĩ sao? Có nghĩa là mình mà muốn thành Phật á, mình muốn thành Phật tác tổ á, thì chúng ta phải đi qua con đường này, không ngồi đó không có con đường nào khác hết. Cho nên đây nói nè, chúng sinh độ Phật mà Phật độ chúng sinh. Tại sao gọi là chúng sinh độ Phật? Nếu mà không có chúng sinh thì các vị Bồ Tát tu cả đời luôn cũng thành Phật đó. Cho nên những người làm các thiện pháp á, nói thẳng một điều luôn là phải cảm ơn những người nghèo khổ. Người ta nghèo khổ ta đến xin mình mới có mở cái lòng bố thí ra cúng dường. Nói thẳng luôn một điều, với bây giờ mình qua bên Canada, qua bên Mỹ mình cho kẹo bánh đâu có ai lấy. Ngày xưa tôi ở bên đó mà cho những cái hộp bánh mà bánh quy, bánh mà nổi tiếng á, mà đưa mấy đứa nhỏ lắc đầu không lấy, ở đây cho cục kẹo lấy chạy về hết. Ở Việt Nam mà làm thiện pháp rất là nhanh. Chính bản thân chúng tôi luôn, Phật tử đem lên bánh mà bánh hợp mà bánh nổi tiếng luôn. Rồi tôi ăn, tôi cũng dám ăn sợ bệnh tiểu đường, cái tôi cất tôi thấy mấy đứa nhỏ lên tôi lôi tôi cho, nó lắc đầu nó không cho, không có gì đã lấy. Mà bánh đóng hộp. Còn đây bắp rang nó cũng lấy, mấy đứa nhỏ cho cái gì nó cũng lấy hết. Thấy không? Cho nên làm Phật sự, người ta nói làm Phật sự mà về Việt Nam là làm nhanh nhất, không có chỗ nào làm bằng hết. Cho nên những cái chỗ khốn khổ, nghèo nàn, vậy mà làm thiện pháp được. Thấy không? Bây giờ mình đừng nói đâu xa, quý thầy mà có nhân viên mà sau này mà đi giảng dạy qua bên Mỹ, qua bên Canada, mà cái pháp họ là mà đông nhất á, 100 người, 150, 200 là hết. Còn ở Việt Nam mình cho 4.000 người, 5.000 người. Thấy không? Nhờ những cái thành Phật nhanh chứ bây giờ không có chỗ nào bằng ở Việt Nam hết. Cho nên là làm Phật sự ở Việt Nam là bảo đảm nhất, không có chỗ nào bằng. Đó, cho nên nó là chúng sinh độ Phật mà Phật độ chúng sinh. Vì cớ sao? Bởi vì chư Phật đều nhân chúng sinh mà thành Phật đạo. Đó, cho nên quý Phật, quý thầy thấy rất là kỹ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật khẳng định luôn, nếu mà không nhờ Bồ Đề Đạt, tức là Bồ Đề Bà Đạt Đa, thì Đức Phật cả tu rất là nhiều đời nhiều kiếp lâu xa mới được thành Phật. Nhưng mà nhờ Đề Bà Đạt Đa cho nên làm vị gọi là ác tri thức á, cho nên Đức Phật nó thành tựu nhanh. Cho nên mình thấy rất là kỹ. Hòa thượng Quyền Quy, hòa thượng nói một câu như thế này nè. Bởi vì lúc tôi ở bên Pháp, tôi giảng dạy bên Pháp thì tôi nghe một số quý thầy kể lại, rồi sau này tôi về tôi nghe một cái cuốn điển thì hòa thượng cũng có nói rất là kỹ. Hòa thượng nói nếu mà mình mà nhận cái người nào mà ở trong cái đạo tràng của mình á, hoặc là ở trong tùng lâm mình ở, hay mình kêu nó ngồi, cái nó ngồi xuống, kêu nó đứng lên, thì mình giáo hóa người này cả đời luôn mình cũng thành tựu gì bao nhiêu. Mà mình kêu nó ngồi cái nó đứng, kêu nó đứng cái nó ngồi. Giáo hóa ngày rất là nhanh. Tức là làm cái gì cũng ngược, ngược lại ý của mình hết á. Ngày bây giờ mình kêu nó quét nhà, nó chịu quét nhà vô nằm ngủ. Nó ngược, ngược lại mà lúc đó mình đừng có khởi sân. Mình bình thản thì lúc đó mình thành tựu. Mà khởi sân mình thua. Bây giờ muốn như nào? Muốn nhanh hay muốn chạm tì? Bây giờ chuẩn bị là 5 đứa xuống nữa. Bây giờ mấy đứa nó là hay lắm, mình kêu nó đừng có giỡn, nó giỡn, kêu đừng có cười, nó khóc, ví dụ gì đó, làm gì cũng ngược, ngược lại ý của mình hết á. Cho nên gọi nó thành tựu. Cho nên ở đây nói nè, kinh nói trên đất cao nghiêng chẳng mọc hoa sen, trong chỗ bùn lầy hoa sen mới xanh tốt. Bây giờ mình nói là chuyện trên trời dưới biển, tích tâm là Phật cái gì gì đó, chuyện xưa, chuyện đó, phải không? Mà bây giờ ngay trong cuộc sống này, ngay cái chỗ bùn lầy nhơ nhớp nè, bây giờ mình tu tập, mình chuyển hóa, cái đó mới đúng. Đừng có nói chuyện trên trời dưới biển. Qua cái đoạn này đại chúng phải lưu ý. Lại nữa, tất cả chúng sinh đều do nơi Phật mà được giải thoát. Tức là tất cả chúng sinh đều do nơi Phật, nhờ Đức Phật chỉ dạy, nhờ Đức Phật chỉ ra con đường sáng. Cho nên mình chịu khó, mình tu tập đúng theo cái con đường của Đức Phật chỉ dạy á, tức là mình được chuyển hóa, được giác ngộ, được giải thoát. Càng như Đức Phật chỉ mình dạy giữ 5 giới, giữ 10 giới, giữ 250 giới, giữ đúng á, giữ đúng giới luật. Có quan nghi, có phép tắc, đi vô cái khuôn khổ á, thì mình tu nhanh hơn. Giống như mình đi ra cái đèn đỏ, dừng lại mà mình vượt qua luôn á, tức là mình bị, một là bị tai nạn, hai là bị cảnh sát giao thông bắt. Còn mình ngay cái đèn đỏ mình dừng lại á, thì nó bị tai nạn, cũng ai bắt bớ gì mình hết, thì như vậy thôi. Cho nên mình y theo Phật, mình tu tập chuyển hóa, thì nó có kết quả. Người ác nghĩa là năm nghịch, mười ác, phạm bốn giới trọng, tám giới trọng cấm ni. Ở đây năm nghịch, ai biết năm nghịch là gì? Năm nghịch tức là ngũ nghịch, phạm trong ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá và hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Nhưng mà vào cái đời này không có Phật thì có làm cái gì mà phạm vào giống như làm thân Phật chảy máu? Giống như là chẳng hạn như mình đang tức giận một ai đó, cái mình lấy gậy, lấy gọc, mình đập bởi cái tượng Phật thì đồng với làm thân Phật chảy máu, thì nó đồng với là phạm vào tội ngũ nghịch. Đó. Mười ác, mười ác anh đây biết rồi, mười ác là gì? Thân có mấy? Sát. Mấy anh học pháp số luôn, vài bữa đi thọ giới ta hỏi á, mười ác là gì? Thường thường đi thọ giới những vị giới sư hỏi mười ác là gì? Thân tức là ba. Ba là gì? Sát, sanh, trộm cướp, dâm dục, hay nói khác hơn là tà dâm. Ý có gì? Ý có ba là tham, sân, si. Khẩu có bốn, tức là nói lời ác, nói lời thị phi, nói lời ỷ ngữ, chi rẽ. Rồi phạm bốn giới trọng của tăng. Cái gì? Trong bốn giới đó gọi là tứ ba la di á. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là dâm. Thứ hai là gì? Thứ hai là trộm. Thứ ba là cái gì? Thứ ba là nói dối. Thứ bốn là sát sanh. Có nghĩa là giới tỳ kheo là đưa cái dục lên làm trước, khác hơn giới sa di. Mà giới sa di thì đưa cái sát lên làm trước. Tại sao mà giới sa di đưa cái sát lên làm trước? Thầy phải lưu ý. Tại sao biết không? Sa di còn nhỏ, hay có gì? Hay có chơi đùa, chẳng hạn như gặp con gián, gặp con giới, gặp con thằng lằn, đụng cái giết, cho nên phải đưa giới sát làm đầu. Chẳng hạn như sa di nhỏ tuổi này, chẳng hạn như mình vô nhà cầu đi, mình gặp một con kiến gì nó rớt trong cầu. Bởi vì mình mới tu mà cái lòng từ bi mình lớn, cái mình nói thôi cho nó xuống luôn, cái mình xả nước cho nó xuống luôn. Còn tỳ kheo thì tu lâu năm rồi, cho nên có cái lòng từ, một con kiến cũng vớt ra cứu. Nhưng mà lớn lên thì cái dục nó tăng trưởng, mà cái dục tăng trưởng thì chắc chắn sẽ phạm vào cái giới dâm, cho nên đưa cái giới dục làm đầu. Thấy nhà Phật hay không? Rất là siêu chứ không phải giỡn đâu. Cho nên đưa cái giới dục làm đầu cho các thầy tỳ kheo là giữ ngăn ngừa. Đó. Rồi phỉ báng hiền thánh, phá hoại chánh pháp và nhất xiển đời. Nhất xiển đời tức có nghĩa là không có lòng tin ba ngôi tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nhưng mà Bồ Tát đối với những hạng người này chuyên làm ruộng phước. Chuyên làm ruộng phước là gì? Thấy những người này á, là Bồ Tát hay đến, một là khuyến khích, hai là những vị này mà có cái sự cúng dường gì, Bồ Tát sẵn sàng hứa nhận để làm ruộng phước cho những người đó, cho người đó bớt tạo nghiệp, chứ không phải là Bồ Tát thấy gì là xa lắm. Vì cớ sao? Vì tâm Bồ Tát thương xót chúng sinh như mẹ thương con, đồng thể đại bi. Ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khắp cùng bốn cõi. Ba đường ác kế là Atula, tức là thay thế chúng sinh chịu khổ hình phạt, mềm mỏng dẫn dắt, chỉ dạy sám hối, tâm từ cứu khổ, khiến được an ổn. Có nghĩa là Bồ Tát luôn luôn gặp những người này khuyến khích, rồi chỉ dạy những cái phương pháp sám hối. Tức là chỉ có cái phương pháp sám hối thì nghiệp mình từ từ nó mới dứt, nó mới tiêu. Rộng mở cam lồ, tức là mở cam lồ là gì? Thuyết pháp quy diệu, phá tan ác nghiệp, dùng lời hiền thiện dẫn dụ chỉ dạy, khiến họ khởi tin mười điều nghiệp lành, sanh vào trời người, lại khiến hồi hướng vô thượng bồ đề. Nhân công đức này bồ tát thành phật, gọi là chúng sinh cũng hay độ phật. Cho nên cái mục đích của mình á, sau này quý thầy làm gì bất cứ, là cái mục đích mục tiêu duy nhất của mình á là tu tập như thế nào đó để sau này giáo hóa những người khác. Mà giáo hóa những người khác mà cái tâm mình chưa chuyển hóa thì sao chỉ dạy người ta. Mình thấy nha, quý thầy cũng hiểu chứ, nếu mình mà không có đủ duyên á, mình nói họ không có nghe, lạ kỳ mình nói họ không có nghe. Hoặc nói khác hơn là mình lên mình nói một thời gian, tự nhiên cái công đức mình á, có những người nói càng nói công đức càng có, mà có những người nói càng nói công đức càng giảm. Nó lạ kỳ một điểm. Ở cho nên đây á, là trước tiên nhất là mình phải chuyển hóa nội tâm mình trước, rồi bắt đầu mình mới đi rộng mở cửa cam lồ đó, thiết pháp vi diệu phá tan ác nghiệp, rồi dùng những cái lời hiền thiện nhu nhiếu. Ở đây quý thầy để ý, tôi thấy có một số quý thầy mình nói tự nhiên nó có một cái gì nha, cẩn thận á, người ta nghe cái tâm mình nó không có, mà người ta nghe người ta thấy nó có một cái gì nó giống như nó khó chịu một chút, là mình biết cái nghiệp mình còn, mình tu gọi là tu cái khẩu nghiệp. Tu khẩu nghiệp là tu là thường dùng cái lời nói nhu nhiếu thanh tịnh mình nói. Mà cái này cũng rất là khó nha, tự do cái nghiệp đời trước nó còn dính mắc lại chút xíu đó. Nhưng mà sau khi mà khiến khích họ tu tập để sanh vào cõi trời cõi người, nhưng mà mục đích duy nhất của mình là khiến khích họ tu để thành phật. Do cái công đức đó cho nên mình thành phật, cho nên mới gọi là chúng sinh cũng hay độ phật. Nhờ chúng sinh nó làm những cái ác nghiệp đó, cho nên mình mà khiến khích. Cho nên người ta nói là khiến khích mà dẫn dắt một người mà làm ác á, mà họ được chuyển hóa, họ quay đầu á, gấp 100 lần mình giáo hóa những người thiện. Vậy đó, rất là khó. Chẳng hạn như mình nói ví dụ thôi, như Đức Phật độ cho Ương Hoặc Ma La, tôn giả Ương Hoặc Ma La, mà sau khi mà tôn giả Ương Hoặc Ma La thành bậc A La Hán, bậc vô sanh rồi đó, thì hết cái thành xá huệ đó, hết những cái thành khác đều quy hướng Đức Phật hết, mà cái tin đó chấn động luôn, chấn động toàn cầu vào cái xứ mà vào cái thời của Đức Phật. Sau khi mà nghe mà Ương Hoặc Ma La mà xuất gia rồi đó, là không những thành xá huệ, rồi thành Ca Tỳ La huệ, rồi vương xá, tất cả những vị vua đều sửng sốt hết. Cho nên ai mà độ được thằng ăn cướp mà là cái công đức rất là lớn. Mình là mà mình ngược lại mình thích độ mấy người hường hiền, cái nào mà nó vô nó xin xuất gia mà nó đỡ cái đầu ca rơi mặt thẹo qua, mình cũng dám cho nó vô, đúng không? Với thầy dám không? Hoặc nói khác hơn, mà nó vô nó xin xuất gia mà trước ngực nó quất một cái đầu lâu mình cũng sợ đi, đúng không? Cho nên mình là thích những cái người nào hiền hiền. Nhưng mà đúng, nếu mình độ những người đó thì cái công lực, cái năng lực mình phải hơn người đó, mình phủ được, tức là lòng từ mình phủ xuống một cái thì họ nhiếp phục đó, thì mình mới độ. Còn mình nhiếp phục chưa được, ví dụ gì đó. Cho nên ngày xưa chúng tôi thấy thầy chúng tôi, mình thấy ổ cái người này đúng lý là đuổi, nhưng ông thầy ông cười, ông đuổi, ông cho xuống bên giường làm, ví dụ gì đó. Họ bị một cái lỗi đó, ông thầy gặp ai người ta nói ô ông thầy chắc ông này bị đuổi, ông thầy ông đuổi. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là sở dĩ mà các ngài thấy là thấy xa hơn mình chứ không phải thấy gần gần. Nó nếu mà đuổi ra là nó sẽ sanh ra nhiều với sự chướng duyên nữa, cho nên phải cu mang, phải dìu dắt. Lại nữa, Phật tánh trong thân do người hoằng chiền mà được hiển lộ, nếu không có lòng tin nghe suy nghĩ tu thì chư Phật Bồ Tát tuy đủ lòng từ thì chẳng biết làm sao. Đây chỗ này cũng hơi thấm một chút hơn. Có nghĩa là sở dĩ mà chúng ta được thành Phật, được tế tổ, là trong thân, tự thân của mình nó có ông Phật rồi, có chi kiến Phật. Mà bây giờ chi kiến Phật nó lấp, bị mê, bị mờ, nó không có hiển lộ, phải nhờ ai? Nhờ Đức Phật, nhờ chư tổ. Mà bây giờ chư Phật nhập Niết Bàn, chư tổ nhập Niết Bàn luôn, phải nhờ ai? Nhờ thầy của mình. mình gặp một ông thầy sáng mắt, gặp một vị minh sư, gặp một người chỉ đường đúng, cho nên mình tu đúng con đường, cái mình biết à trong thân mình có Phật tánh, có ông Phật. Cho nên ở đây nói rất là kỹ, do cái người hoàn truyền chánh pháp mà được hiển lộ lên. Cho nên trong kinh mà chánh pháp niệm xứ có ghi, Đức Phật dạy là trên đời này có ba thứ mà khó đền đáp nhất, mà các ông mà siêng năng cung phụng cúng dường, tức là các ông cũng được sanh vào cõi trời, cõi người, thẳng đến con đường niết bàn. Ba thứ đó là thứ gì biết không? Một là công đức của Như Lai, hai là công ơn của cha mẹ, ba là công ơn gì? Những người chỉ dạy cho mình con đường chánh pháp mình tu. Ba cái ơn đó khó đền đáp. Đức Phật nói giàu cho mình chẻ xương làm huyết, lấy máu làm mực, lấy da làm gì? Làm giấy, đền đáp cũng được. Mà nếu mà chúng ta đền ơn ba cái bậc mà sanh thành ra cho pháp thân huệ mạng của mình á được thành tựu, thì đây là con đường niết bàn đã mở cửa cho mình. Cho nên vào cái ngày mà khánh tế của Hòa Thượng Trúc Lâm, người ta về rất là đông, rồi khánh tế của Hòa Thượng Trụ Trì Thường Chiếu, người ta về cũng rất là đông, rồi ta nhớ lại cái công ơn sanh thành các pháp thân huệ mạng nhờ các ngài chỉ dạy, cho nên mới biết được con đường này. Cho nên ban đầu á, thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu đến, sau khi mà đến gặp ngài Thanh Niên Hành Tư, ngài Thanh Niên Hành Tư nói như thế này, sau khi mà trả lời qua lại rồi đó, thì lúc này á, thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu nói một câu như thế này: chưa đến tàu khơi cũng chẳng móc. Thì lúc này ngài Thanh Niên Hành Tư nói: mặc tình dùng đi, đến tàu khơi làm gì? Thì lúc này ngài Thanh Niên Hành Tư nói: nếu không đến tàu khơi thì đâu biết chẳng móc. Mình có một cái là bổn lai vô nhất vật, có một cái Phật tánh sáng suốt, mà mình không nhờ gặp Hòa Thượng Trúc Lâm thì mình biết. Cho nên lúc này thì sư Thanh Niên Hành Tư nói: mặc tình ông ở nhà ông dùng. Ngày bây giờ mình ở nhà cũng có Phật tánh không? Có không? Có, mà mình biết. Mình ăn, mình biết, mình uống. Nếu mà quý thầy mà ở ngoài đời, nhưng bảo đảm luôn, mình vừa đi vừa chạy, vừa đi vừa ăn, vừa đi vừa xỉ răng, ví dụ nữa, nó không có quay nghi. Nhưng mà nhờ mình vào chùa, cái được quý thầy lớn chỉ dạy, nó ông vừa đi vừa chạy nó kỳ lắm, nó mất quay nghi phép tắc hết, nó thành ra cái bậc hiền thánh. Cái bậc hiền thánh nó khác hơn cái bậc người phàm. Cái từ từ mình sửa vô cái khuôn, cái từ từ Phật tánh nó hiển lộ lên. Ai cũng có Phật tánh, nhưng mà không có người chỉ dạy mà cặn kẽ là bảo đảm Phật tánh nó lu mờ liền. Quý thầy mà suốt ngày vừa đi vừa chạy vừa giỡn đi, Phật tánh nó mất. Tôi để ý, tôi nói quý thầy mà ráng cố gắng cho quý thầy mà không thôi là Phật tánh nó mất luôn nha. Phật tánh mất chỗ nào? Ngày xưa mà đại chúng mà ông tin cho lên Trúc Lâm hỏi tôi dạy rực bộ lực rất là kỹ, rửa chén nói chuyện là tôi nói rồi, Phật tánh nó chìm. Quý thầy mà rửa chén là vừa rửa chén tay mình rửa chén, tức là ông chủ, có ông chủ mới rửa được nha. Cái mình về nghe nói chuyện tức là hai ông chủ, mà hai ông chủ thì Phật tánh bao giờ nó hiển lộ. Người xưa ta rửa chén là ta chú tâm vào cái rửa chén từng động tác để mà thể nhập đại đạo. Còn này mình ở chứ tôi thấy suốt luôn, quý thầy Phật tánh nó chìm mà mất là đúng vậy không? Chứ quý thầy nói chuyện quá, rửa chén mà nói chuyện quá. Sau này mà Phật tử nó: ồ, con nghe bộ lực của thầy là dạy kỹ mà sao ổ chúng ở gần thầy sao kỳ vậy? Rồi bởi dĩ luôn. Phật tánh nó mất, nó không hiển lộ được. Cho nên á, mình tôi có dịp, tôi nói phải có dịp có tiền luôn, có dịp mà có tiền nữa, mà tôi dắt với thầy hết là mình miếng điện thấy là công phu cho tu, tôi rửa chén, tôi làm gì vô động tác hết, tức là tầm và tứ. Cái phương pháp tầm và tứ này là cái người mà tu cái pháp môn nào cũng phải cần. Tầm là gì? Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ để mà hợp nhất đối tượng. Bám sát, hẹn bây giờ mình rửa cái chén này, mình bám sát đối tượng. Bởi vì mình hợp nhất vào cái chỗ này là ngay trong giờ phút đó thân và tâm mình là một, chứ nó không có tách rời ra.
Cho nên cái phương pháp tầm bà tứ mà cái người tu thiền mà không có sử dụng phương pháp này, bảo đảm là một đời ngàn đời luôn cũng thành tựu. Mà lúc mà vô tu thiền cũng phải kết hợp tầm và tứ, tầm là bám sát vào hơi thở, tứ để hợp nhất vào hơi thở là một, thì mình ngộ nó đi. Cho nên phương pháp tầm và tứ giống như con âm ngày buổi sáng là quý thầy phải theo dõi từng hành động của mỗi buổi sáng, là quý thầy là thấy điều là Phật pháp hết. Ngày buổi sáng thấy con âm không, âm nó bám sát cái mật nó không có hút liền, ai để ý không? À, con ong nó không bao giờ nó hút cái bông liền, mà nó bay vòng vòng, nó dạo hai ba vòng, dạo xong hết cái nó đút cái vòi nó hút, tức là bám sát tầm, nó bám sát đối tượng rồi để làm gì, nó đưa cái vòi vào nó hút cái nhị, tức là hợp nhất vào đối tượng là một trong cái hai nữa, thì nó lấy cái mặt ra được, chứ còn mà nó chỉ vô là không được, nó lại hai kỳ một điểm đó. Cho nên là phải nhớ điều đó. Rồi để ý này, mấy đứa nhỏ mà một lúc mà nó sanh ra nó cũng có tầm và tứ nữa nữa, tin không? Phải theo dõi nha. Mấy đứa nhỏ mà sanh ra đó, đứa nhỏ mà sanh ra nó rất là khát sữa mẹ, nhưng mà nó không bao giờ là nó đưa cái miệng cho nó bú liền, mà nó phải gì, nó cũng đang tầm đó, tức là nó rà soát, nó theo dõi cái mùi hôi này và cái người này thấy người mẹ nó hay không. Nó ban đầu nó phải bắt đầu nó tầm, rồi nó cảm nhận được, bắt đầu nó đưa cái tứ đó, trên đỡ hợp nhất giữa mẹ và con là một, cho nó tách rời ra nữa. Thì cái phương pháp mình rửa chén quét nhà cũng phải cần tầm và tứ. Cho nên cái tinh thần nguyên thủy là một thầy tỳ kheo chứng sơ thiền nhưng không rời tầm và tứ thì phải đi đến cái chỗ vô sanh, thấy không? Mình chứng sơ thiền chưa? Phải chưa, mà rời tầm và tứ. Mình rửa chén mà mình nói chuyện tức là rời tầm và tứ, mình quét nhà mà mình nói chuyện tức là rời tầm và tứ, mình đi đứng mà mình nghĩ lung tung hết tức là rời tầm và tứ. À, bước chân mình tầm nè, mình hợp nhất vào cái mảnh đất thực tại tức là tứ. Cái phương pháp tầm và tứ mà đủ duyên tôi nói cả ngày cũng hết. À, quý thầy thấy tôi làm gì chết mà tôi không rời cái phương pháp tầm và tứ, tức là luôn luôn bám sát vào đối tượng để mình hợp nhất, mình mới thấy là được cái sự uy diệu của Phật pháp, chứ không phải là chuyện thường đâu. À, cho nên quý thầy vô công phu tôi thấy rất là lơ là, bảo đảm lơ là lâu lắm. Mà bên trong cuộc sống này quý thầy mà không tầm giờ tứ, tối là quý thầy ngồi thiền bảo đảm không trầm, ngủ liên nó không có hợp nhất, ngồi là muốn ngủ, nó không có một cái gì để mà khinh an. Bởi vì trong đi đứng nằm ngồi phải có khinh an thì mình vô ngồi thiền mình mới cảm được, còn không có sự khinh an là bảo đảm mình ngồi nó chán chường lắm. Mà cái phương pháp này là phải còn, tức là lấy cái thân tâm là nhất thể thân nè. Mấy thầy thứ nhớ kỹ nha, thân á, thân là đền đài của tâm linh, không phải bỏ cái thân, thân đó là đền đài của tâm linh, chứ không phải mấy thầy đừng có ý lại nha. Ý lại tôi thấy ý lại quá, vì tôi đưa ra một cái phương pháp ví dụ đại chúng rất là dễ hiểu. Ví dụ như đây là một cái mình nói đại khái một cái cục đá thôi, đây một cục đá nè. À, tôi cho quý thầy một cục đá này, quý thầy về làm gì? Đưa cho Phương Tấn đi, đưa cho cục đá. Ô, cục đá này đẹp quá, cái anh dựng lên, anh dựng rồi đó, xong. Nhưng mà bữa một cái ông nhà điêu khắc, một cái ông nhà nghệ thuật, ông vốn giật mình liền, nó trời ơi thầy biết cái hòn đá này mà con tạc ra một cái ông Phật rất là đẹp. Mình thì thấy không có gì, mà tại sao ông một nhà kiến trúc sư, một nhà mỹ thuật họ thấy được trong cái hòn đá này có Phật đang ngồi. Mà bây giờ mà muốn cho cái ông Phật này hiển lộ ra phải làm gì, thì nhà họ đem về nhà làm gì? Làm gì? Họ đẽo ra. Đẽo miếng này, đẽo miếng này, đẽo miếng này cho ông Phật hiện. Thì mình ngồi thì cũng vậy, nếu mình không có hợp nhất tầm giờ tới thì mình không bao giờ đẽo, mình gọt có được, ông Phật không bao giờ hiển lộ. Mà mình là không những đẽo gọt mà mình đắp, đắp cho nó dày thêm nữa. Mình rửa chén mình nói chuyện là mình đắp đó. Mình rửa chén, mình không có tầm và tứ, mình không có hợp nhất thân tâm giữa cái mình đang rửa chén, nó là giữa cái chén này. Nhưng mình đã tách ra làm hai, cho nên bên nguyên thủy họ tu kỹ lắm. Mà bên nguyên thủy nha, mà họ phối hợp với cái pháp nữa là tu rất là nhanh. Mà sở dĩ họ không chấp nhận cái pháp tối thượng, uổng cái chỗ đó. Chứ họ mà chấp nhận một cái, họ đi đến cái con đường trong cái vô ngã này, nó họ tưởng rằng vô ngã là hết, không phải. Vô ngã nó một cái con đường sáng hơn nữa, mà trong tinh thần của nhà thiền là gì? Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu biết hoa thơm riêng một thôn, tức là núi cùng sông cạn ngỡ hết lối, là trong đó gì, liễu biết hoa thơm, có một cái thơm đi riêng lên nữa, cho nên gọi là thường nan á tỉnh đó. Mà bây giờ mình lấy cái phương pháp tối thượng này, mình lấy cái tâm chỉ này nè, nhưng mà đi trong cái thực hành, đi vào cái con đường của bên nguyên thủy, tôi tu là sở dĩ mà được an ổn là nhờ đó, đừng có rời bỏ này. Tôi dạy A Hàm có phòng, tôi dẫn dẫn từ từ, mình đừng có sở dĩ mà bên đại thừa họ lấy cái lý, họ lấy cái lý làm gì, họ che lên cái trong công việc, họ nói tôi nói vậy, tôi lửa chán tôi nói chứ cũng có chánh niệm, ẩu nó ẩu. Nhưng mà ở bên này, bên nguyên thủy họ từ cái sự họ thọc vào cái lý, họ hiển lộ lên. Mình bên đại thừa mình bị lầm một chỗ là lấy cái lý mình đi trên cái sự mà không có được, nó bao giờ được hết. Bởi vì trong cái tinh thần của nhà Phật là làm gì làm không có rời nhân rời quả, không. Cái nhân anh đi trong cái con đường chánh niệm, cái nhân anh đi trong con đường thân tâm hợp nhất ấy, thì cái quả anh mới đến được cái chỗ đó. Còn nhân mình hàng ngày mình luôn tuôn sàn màu tốn nó định rất là khó. Cho nên đại chúng lưu ý là rửa chén, nhất là rửa chén, đừng có nói chuyện, rửa chén yên kệ, ai nói nó kệ, ai nói. Mai sáng ví dụ mà chuẩn bị nói tầm tứ gì đó thì thôi, ráng tập đi. Chứ Phật tử mà ta nhìn ta biết, bữa nay Phật tử ta tu dữ lắm nha. Vừa rồi tổ chức cái khóa tu mà cái ông, một ông vị sư mà bên Miến Điện qua, họ tổ chức rồi cũng mấy trăm người họ tu cái phương pháp này, họ thấy được có kết quả, an ổn lắm. Mà nếu một ngày nha, một ngày mình bớt nói chuyện này, mình làm việc, mình thấy cái tối mình ngồi nó có một cái năng lực lớn lắm. Cho nên người xưa nói cái người mà nói nhiều, thứ nhất là một là nó tổn khí, hai là nó tổn thần, ba là nó tổn thọ. Cực đã, chúng tôi nói cái này ra để cho người dưới người ta học, hoặc là độ chúng sinh, cực đã mới nói. Em thấy bây giờ tôi ít khi mà dám nói lắm, nói là nó tổn khí, tổn thọ, tổn thần, đủ thứ tổn hết. Mà cái mà nó tổn nhất tổn gì biết không? Ai biết? Cái mà nó tổn nhất mình phải lưu ý là tổn gì biết không? Tổn phước. Nói vậy cho thằng Long thằng Phật Pháp ổng thích đâu nha. Nó tròn ngày vô tu mà sao nói nhiều quá. Bớt, giảm bớt. Hồi sáng tôi ngồi tôi sợ mà tôi nghe rửa chén mà nói. Nói dài không có dứt luôn. Nói cái máy này cũng mạnh thiệt. Đại chúng lưu ý thế này. Được, mai làm được, mai thử coi. Mai làm được không? Tôi còn ở 10 ngày nữa tôi đi Hà Nội, tôi theo dõi. Mai làm được, ai làm được giơ tay lên, xung phong đi. Nói chung là chỗ nào cũng vậy, đây là bệnh của chúng sinh. Ở bên Hòa Thượng Tiên Hóa cũng vậy. Hòa Thượng là một lần vô phá tu, Hòa Thượng bắt buộc hết tất cả mọi người đeo trên bảng là xin đừng nói chuyện với tôi. Cái thứ hai nữa mình đi thấy, mình thấy rất là rõ nè, hệ như mình đi đến nhà vệ sinh hoặc là đi đến nhà bếp dép cũng phải thẳng, mình tập đó, nó cũng là đang tập và tứ đó. Mà đang tập làm gì cũng tập hết đó. Có một lúc nào đó tự nhiên mình bùng ngộ thấy cái thế pháp này đầy đủ Phật pháp này hết, mà mình chưa có sáng đâu, mình chưa có thấy hết. Một mà hôm nào cái mình tỉnh ra một chút mình thấy rất là rõ, hôm nào tỉnh mới thấy được. Hôm nào tỉnh giống như cái giống như mà bèo á, bèo dạt mây trôi gì đó, cái mình búng hòn đá cái bèo nó dạt ra, mây nó trôi ra mình thấy, đúng không, gọi là bèo dạt mây trôi đó. Cho nên qua cái phần này nói là sở dĩ mà chúng ta được thành Phật là nhờ những người mà hoàn truyền chánh pháp. Nhưng mà nếu mà không có lòng tin á, mình nghe mình không có tư duy để mình tu á, thì dầu cho chư Phật Bồ Tát mà nói gãy cái lưỡi luôn mình cũng thành Phật. Mà được cái may mắn là mình có lòng tin, mình tin ông thầy nói đúng. Hẹn như tụi tôi mà sở dĩ mà tụi tôi mà tu á, được cái may mắn là tụi tôi gần Hòa Thượng. Nói chung mấy thầy thông cảm một điều, cái gần Hòa Thượng cái niềm tin nó lớn hơn. Còn quý thầy mà gần tụi tôi nó còn cái 50, đúng không? Mà tụi tôi gặp mình đây mình nói thẳng một điều, chứ mình đừng có giấu giếm gì hết á. Mình gần Hòa Thượng á thì tự nhiên nó có một cái sức mạnh hơn. Cái ngày mà tụi tôi còn nhớ lại mà Hòa Thượng kiểm thiền á, trời ơi mấy con ruồi nó bay lỗ mũi không dám lấy luôn, nó bay. Còn mình hôm nào mà thầy hồi xưa là thầy quán chúng thằng Phương, mà hôm nào mà thầy kiểm thiền nói gì nói cũng giờ cái mũi phủi nghe. Còn Hòa Thượng mà kiểm thiền á ngồi im như cục đá luôn, im như pho tượng luôn. Cái hôm nào mà Hòa Thượng mà tuyên bố là hôm nay là tôi xuống kiểm thiền là tất cả 100 thiền sinh giống như là linh hồn tượng đá, im phăng phát luôn, con ruồi con muỗi bay đều nghe hết. Là hai kia một điều, các ngài có năng lực, mình chưa có đủ, mà muốn được như thế cũng tệ lắm, cũng phải là chắc mình sắp mất rồi mới được. 8, 9, 10 đúng không? Lúc đó cái năng lực, cái công đức mình dòm đủ rồi, đúng không? Còn bây giờ mà chẳng hạn như bây giờ ông thầy bỏ tốn đi kiếm thiền, đi cho thầy có nhiều khúc gục cho xưa bà thượng kiếm thiền, bà ngủ ông ráng đi mà luôn gồng người luôn. Nhanh vậy đó. Có lòng tin, mà có lòng tin là tu nhanh lắm, mình phải có lòng tin. Nhưng mà quý thầy phải nghĩ một điều là cái chỗ này, trong kinh đó mình phải nhớ một điều là bây giờ mình phải đặt câu hỏi. Đúng ông thầy này, ông hai thầy này mình có lòng tin thiệt, nhưng mà mình đặt câu hỏi là y pháp bất y nhơn, cái lời này là của Phật không phải của tôi. Y nơi pháp mình tu, ông phải y như lúc nãy. Bây giờ tôi nói giả dụ thôi là tối nay quý thầy ngồi thiền, tôi nằm tôi ngủ, ví dụ thôi, ông này ông nằm ngủ thiệt, nhưng mà ông nói cái lời này ra cũng y của Phật không phải của ổng đâu, tức là mình y nơi pháp, chẳng y nơi người, tức là thành tựu vậy thôi. Giống như mà bây giờ quý thầy xuống thấy cái hầm phân đi, mà nó rớt cục hột sòn bị lớn này, bây giờ ngay cái bãi phân luôn, mà cái cục hột sòn này là gần cả 1000 tỷ đồng, lụm không? Sai gì cục phân này, lụm một cái rửa xà bông sạch để đi kiếm 1000 tỷ, thấy không? Tạm gì? Bây giờ ai mà dục cục hột sòn mà trong hầm phân tôi lụm liền, không có gớm gì đâu gớm, lụm xong tôi ra lấy xà bông tôi rửa rồi tôi bán. Thì cũng vậy thôi, cái ông này không ra gì hết, đúng thiệt. Nhưng mà mình y nơi pháp của Phật mình tu, chứ không phải y nơi ổng đâu. Cho nên mình có cái lòng tin đó rồi thì tự mình tu rất là an ổn. Từ đây sắp lên là quý thầy nói là y nơi pháp, đúng là không y nơi mấy ông thầy này thiệt, nhưng mà y nơi pháp mình tu, tức là khởi lòng tin. Mà khởi lòng tin là gì? Nghe, tức là mình nghe nè, khởi lòng tin mình mới nghe được. Nghe là gì? À, về mình tư duy. Mà cái mà thường thường mà ở trong trong cái bát chánh đạo, ai nhớ đoạn bát chánh đạo không? Nhất là gì? Thứ hai. Tại sao mà Đức Phật không đưa chánh tư duy mà phải đưa chánh kiến? Nếu mà mình thấy đúng cái sự đúng sự vật đúng chân chánh rồi, cái mình có tư duy chân chánh kế bên. Mà đa phần á là mình luôn luôn mình tà tư duy, mình gặp ông thầy đó, ông này tướng ông ví dụ gì á, mà mình vừa nghĩ xấu người ta là mình xấu trước, một khối vậy. Mình vừa nghĩ xấu người ta tức là cái tâm mình nó bất ổn, nó mình không được an ổn, nó bất an dữ lắm. Hay cái ông thầy đã nói cái lời gì ra một chút xíu thôi, cái mình giờ mình tư duy, mà tư duy nó không chân chánh. Còn đàn này mà nếu mà chúng ta tư duy về chân chánh là ông thầy nên thế, nhưng ông rất là tốt, ông luôn luôn ông giúp đỡ mình, ông luôn luôn ông làm tìm cách ông này cái kia, ví dụ gì đó. Đó là gì? Tư duy chân chánh. Mà tư duy chân chánh rồi đó thì tức là tu rất là yên. Còn mình tư duy mà không có chân chánh tu nó không yên, rạo rực suốt luôn. Mình thấy cái đường tu vậy đó, mà chỉ ra cặn kẽ rồi tu tiếng lắm nha, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mình được cái phúc duyên may mắn là ngày hôm nay là mình ở trong cái dòng mà gọi là pháp hóa của Hòa Thượng Trúc Lâm, rất là huy diệu. Nhờ cái sự pháp hóa của Hòa Thượng mà mình biết đường đi nước bước của niệm, đường đi nước bước của tâm hành để mình chuyển hóa. Đây là cái phước mình thù thắng đó. Cái đời mạt pháp này mà nắm bắt được cái pháp này không phải chuyện đơn thuần. Đó rất là khó đó, chứ không phải đó. Cho nên khi răng các ông phàm là tội ác có thể làm cho chúng sinh thấp hèn, chỉ nên phát khởi lòng từ thương xót, chẳng nên mắng chửi sanh tâm khinh thường. Thì bữa giác năm chú xuống đi, thầy nhớ giùm chút. Nhất là gì? Khi răng các ông phàm là tội ác có thể làm cho chúng sinh thấp hèn. Tội ác là gì? Ví dụ tiền trong chuông người ta cúng dường để mua gạo mua thương người ta lấy đi chân game là thấp hèn gì nữa. Nhưng mà sao? Nhưng mà nếu mà chúng ta khởi lòng thương xót nhắc nhở, đừng có chửi mắng gì đó, tức là sanh cái tâm từ bi. Còn chúng ta chửi mắng, chúng ta đánh đập, tức là sanh cái tâm khinh thường. Lại nữa, nếu thấy người tốt cao thượng thanh tịnh, chẳng nên thần tượng. Ở chỗ đó nó cái đó phải khéo đó. Gì nữa?
riêng mời cúng dường. Vì cớ sao thiện ác như nhau, tánh nó rỗng không, đối với đẹp xấu cả hai bình đẳng, thường quán tịch lặng, nhập ba giải thoát, các loài chúng sinh đều như quyển quá, chẳng trách các tướng gọi là tâm thanh tịnh. Ngài cũng giống như là bậc lực, bậc cao tăng đó nha, chứ không phải dở. Đây là đi vào cái khắc đốn ngộ, đốn giáo. Ở đây ngày xưa chúng tôi gần gũi những thầy, quý thầy lớn, tôi có một cái quan niệm tôi rất là cung kính, phải nói là cung kính hết cỡ. Nhưng mà với cặp mắt của tôi là tôi không bao giờ thần tượng. Tại sao? Hẹn như mình ở với ông thầy đó là mình phải là cung kính, nhưng mà nhớ một điều, đừng có thần tượng. Sau này mà quý thầy đi chỗ nào cũng như thế. Bởi vì sao? Người ta vẫn còn trên bước đường ta tu. Hồi xưa lúc mà tôi chưa biết thường chiếu, tôi ở với ông thầy tôi trong Biên Hòa, thầy lần đầu tiên, tôi rất là cung kính nhưng mà tôi không thần tượng. Cho nên sau khi mà tôi biết ra những cái sự việc gì đó, tôi không ở nữa, tôi đi chỗ khác, tôi qua thường chiếu tôi ở đó, là đối với tăng bảo mình không có mất gốc. Cho nên cung kính thì cung kính, nhưng mà thần tượng thì không có thần tượng. Nhiều khi mình thần tượng quá cái nó sụp đổ, cái mình phá Phật, phá tăng luôn. Có nhiều Phật tử thần tượng ông thầy quá, cái đùng cái nghe ông thầy ông bị cái này bị cái kia, về đốt sách đốt đồ hết, cái tuyên bố một câu không theo đạo Phật nữa, theo đạo Chúa luôn. Có những người gì mình thần tượng quá, mà các thầy cũng đang trên bước đường tu, trên bước đường chuyển hóa, trên bước đường đi đến cái con đường thiện pháp, chân thiện mỹ là các thầy vẫn còn đang đi. Cho nên nói là chẳng nên thần tượng, riêng mời cúng dường. Vì cớ sao thiện ác như nhau, tánh nó rỗng không, không có thật. Cho nên đi theo cái con đường trung đạo là cúng dường vẫn cúng dường, bố thí vẫn bố thí, nhưng mà không có thần tượng, không có dính mắt. Trong lúc bố thí, trong lúc cúng dường, tâm mình tịch tỉnh, nhập ba giải thoát. Ba giải thoát là gì? Một, không, hai, vô tướng, ba, vô tác. Vô tác cho vô ngã gì? Có nghĩa là gì? Quán các pháp là rỗng không, không có thực thể. Mà trên cái rỗng không, không thực thể đó, bản chất nó là vô tướng. Mà trong cái vô tướng đó, tức là làm tất cả các pháp mà không, không có tạo tác. Tức là ba cái cửa giải thoát: không, vô tướng, vô tác. Kể rằng muốn được vui giải thoát, khắc kỷ thường giúp người, từ bi cứu khổ nạn, tự mình thoát sanh tử. Nếu phân ta khác người, chính là ma phân biệt. Ở đây nói là muốn được vui giải thoát đó, thì mình khắc kỷ, khắc kỷ chính mình mà bao dung người khác, giúp đỡ người khác. Đây là ngàn nói rất là kỹ. Rồi từ bi cứu khổ nạn, tự mình thoát tử sanh. Nếu phân ta khác người, chính là ma phân biệt. Bây giờ mình coi nè, giờ ai ai mà cái khi nào mình đi vào nhà cầu, cái mình cầu ra cái ô phân tôi thơm hơn người khác, có phân mình lại phân người khác nó giống như nhau không khác. Thì có nghĩa là ở đây ngài nói là cái nếu mà mình cái lỗi của mình, hoặc là cái trong cái cuộc đời mà thọ cái thân ngũ uẩn, thọ cái thân nghiệp duyên này, thì ai cũng giống như ai thôi. Mà chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên, chúng ta gặp thầy lành bạn tốt, chúng ta tu tập, cho nên được cái phúc duyên lớn hơn chút. Mà mình phân biệt đây là thiện kia là ác, hay là chánh kia là tà, thì chính là ma phân biệt. Chúng sinh chấp thọ mạng, hiền thánh đồng chê chấp, pháp giới đồng nhất như, chân vọng như nước sống. Tức là vọng tưởng và chân như giống như nước và sống. Sống là dụng của nước, nước là thể của sống. Phương tiện có nhiều đường, từ bi cần gấp nhất. Cho nên tát bà lưng đời gọi là thường đề, vì thương xót chúng sinh, bỏ vui ôm lo buồn, giúp người ngăn thành Phật, hại người Phật đạo si, không tiền giúp nghèo khổ. Bố thí phần mình ăn, nếu hay khởi từ bi, 16 phần chẳng bằng. Ở đây nói nè, tức là phương tiện thì rất có nhiều đường. Phương tiện là mình đi đến thẳng Phật đạo rất có nhiều đường. Hoặc là mình tu về tịnh độ tâm, hoặc mình tu về thiền tâm, rồi pháp giới, pháp tướng tâm, rồi hoa nghiêm tâm, rồi thiền tâm, mật tâm, cái gì đó, mười tâm pháp của Đức Phật, phương tiện rất có nhiều đường. Nhưng mà mình tu cái phương tiện diễn biết, nhưng mà mình không có lòng từ thiện đúng rồi. Cho nên là từ bi cần gắt nhất. Anh nói anh tu gì tu mà anh có lòng từ, anh hay nổi sân si, anh la, anh mắng, anh chửi thì nó cũng đúng, không có đúng lòng từ của nhà Phật. Cho nên anh tu pháp gì tôi biết, nhưng mà cái lòng từ là quan trọng nhất. Cho nên Tát Bà Lưng là gì? Bồ Tát thường hay khóc. Bán tim đó, bán tim mà để làm gì? Để học cái chánh pháp Ba La Mật. Học cái pháp này để làm gì? Cứu giúp chúng sinh để thành Phật. Vì thương xót chúng sinh, bỏ vui ôm lo buồn, giúp người nhân thành Phật. Hại người á thì Phật đạo si, không tiền giúp nghèo khổ, bố thí phần ăn mình. Nếu hay khởi từ bi, 16 phần chẳng bằng. Tức là mình bố thí, mình cúng dường tiền của được 16 phần công đức, nhưng mà không bằng một người chỉ khởi một cái niệm từ bi cái hơn mình. Mình bố thí mình cúng dường nhiều lắm mà mình hay sân hận quá, thì không bằng một người ngồi yên chỗ mà ta khởi cái lòng từ bi, thương tưởng chúng sinh nghèo khổ thì hơn mình. Nhớ kỹ một điểm là rồi chương thứ 22, pháp quán nhân quả thượng thiện ác trong sáu đường, tạo nhân chiêu cảm quả báo về sau, số lượng hàng xa. Nay tôi tóm lược gồm có 18 loài: nhân quả thô, 2 nhân quả tế, 3 nhân quả lớn, 4 nhân quả nhỏ, 5 nhân quả nhẹ, 6 nhân quả nặng, 7 nhân quả sáng, 8 nhân quả tối, 9 nhân quả thơm, 10 nhân quả thúi, 11 nhân quả dài, 12 nhân quả ngắn, 13 nhân quả ngu, 14 nhân quả trí, 15 nhân quả phàm, 16 nhân quả thánh, 17 nhân quả trơn, 18 nhân quả vọng. Đây xưa giờ mình nghe có một nhân quả, hôm nay mà ngài đưa 18 cái nhân quả. Ghi nha, ghi để cho mình nhớ. Ở đây ngài nói thứ nhất là gì? Thứ nhất là nhân quả thô. Trước tiên nói về đến quả báo hiện đời, sau đó nói rõ nguyên nhân gây ra. Quả báo thô là gì? Tức là đọa vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Tức là mình tạo cái nghiệp mà thô. Tạo nghiệp thô là gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Tức là tạo cái đó nó quá thô, cho nên lãnh cái quả cũng thô luôn. Quả báo tế là gì? Tức là thọ thân bốn ấm, cõi trời vô sắc. Tức là cõi trời vô sắc không có thân thô như chúng ta, chỉ có cái phần tư tưởng, tức là thọ tưởng hành thức, mà không có sắc thân. Quả báo lớn là phạm thiên sắc giới, rồng to lớn, chim kim sĩ điểu, cá ma kiệt đà, dài ba do tầng, lớn dần cho đến 84,000, hòa thân tội nhân trong địa ngục A Tỳ, thiện ác sai khác đều thu nhiếp trong quả báo lớn này. Quả báo nhỏ là các loài côn trùng nhỏ nhất bay lượn, nhỏ như hạt bụi, chỉ hay cử động, không thể đi lại được. Có nghĩa là quả báo lớn là chỉ cho những là con chim kim sĩ điểu nè, cá ma kiệt đà, rồi những cái tội nhân trong A Tỳ địa ngục. Quả báo nhỏ là chúng ta thấy có những cái con thiêu thân nhỏ nhất, rồi ai mà gần đây có ở chỗ mình ở là có những cái con gì mà nó nhỏ nhất đang thù lùi luôn, không có thấy được, nó bay xung quanh hết, nó rớt xuống rồi mới thấy được, đó cũng do tạo cái nghiệp gì mà sanh ra. Thì đây ngài dạy rất là kỹ. Quả báo nhẹ là thân của chúng sinh ở các cõi trời cử động nhẹ nhàng bay trong hư không, các vị tiên nhân tu chứng ngũ thâm kiền tập dạ xô, các loài quỷ thần. Quả báo nặng là trong núi thiết quy của loài rắn chúa, rồng mù ở biển, thân nặng như núi. Quả báo sáng là trong loài trời, người có ánh sáng chiếu, mặt trời mặt trăng, thân sáng, quả trâu. Quả báo tối là 8 địa ngục lớn, chỉ nghe tiếng khổ, mắt chẳng thấy gì. Quả báo thơm là trong lỗ chân lâm chư thiên thượng giới, tổ ra hương thơm vi diệu ngạt ngào, chẳng ai ngửi được lòng thấy vui thích. Tức là những ai ngửi được thì lòng thấy vui thích, có nghĩa là ở đây á, có những cái loài quả báo là loài quả báo thơm, là chư thiên á, ở cõi trời những cái lỗ chân lông họ phát ra những cái mùi thơm. Cho nên quý thầy mà nào mà vào thấp mà vào sâu trong cái cơn thiền định rồi tự nhiên nghe những cái mùi thơm thổ và thơm phức vậy, ai mà ở trong thấp mới kinh nghiệm được, là lúc đó là mình cảm nhận được chư thiên nó gần quanh quẩn mình đâu đây này mà mắt mình thấy. Rồi có những lúc mình ngồi thiền cái mùi thú nó nặc nồng luôn, là loài gà quỷ đi ngang qua. Nếu mà ai mà cảm được mới biết, mà vào sâu trong thiền định nó cảm được, còn phớt phớt thì thấy được. Hẹn như mình đang ngồi vậy, rớt vào trong cái cơn thiền định mình nghe một cái mùi thơm bay thoảng mà ở xung quanh mình nó không có loài qua lại qua gì hết, mà mình cảm được cái mùi thơm. Rồi có những lúc mình ngồi nghe cái mùi thúi chịu không nổi luôn, là cái loài ngạ quỷ á, có những cái loài ngạ quỷ là nó thọ thân những cái lỗ chân lông nó tiết ra những cái máu mủ. Mà Đức Phật dạy là trong cái thời hiện đại đó, là những chúng sinh này hay đánh đập chó, mèo, heo, gà, vịt. Tức là gặp loài chúng sinh là những chúng sinh này đập mà đập đánh chảy máu chảy mủ, cho nên sau này thọ trong cái loài ngạ quỷ, cho nên những cái lỗ chân lông nó phát ra những cái mùi hôi thối. Cho nên ngài nói là quả nhân quả thối, là nhân quả thơm. Nhân quả thơm là loài chư thiên mà ai mà ngửi được rồi thì tự nhiên nó cảm thấy nó khinh an, được an ổn đó. Những chỗ y báo như là cung điện đều có mùi thơm, quả báo thúi là súc sanh, ngạ quỷ, loài quỷ tanh hôi, vật thúi trong người không thể quý dụ. Quả báo dài là trời phi phi tưởng, mạng sống thọ lâu đến tám đoạn kiếp. Quả báo ngắn là như loài mũi mầm, sanh ra liền chết, chẳng được tạm dừng. Quả báo ngu là phàm phu, loài người, ngạ quỷ, súc sinh. Quả báo chí là bậc thầy dẫn đường trong các chúng sinh. Quả báo phàm phu là trong loài trời người chưa phát tâm tu. Quả báo thánh là từ A Na Hàm đến ngũ tịnh cư trong loài trời người. Quả báo chân là người học ba thường, lậu hoặc chưa hết. Quả báo vọng là bốn đại năm ấm do tâm quân tập. Đây là quả báo trong sáu đường. Thế nào là nhân? Nay thứ lớp nói trong tương đối, nhân thô chính là phạm vào tám giới trọng của ni, bốn giới ba la di của tăng, tức là dâm dục, tức là phạm với người nữ, trộm cướp. Mà chẳng hạn như bây giờ là mình ở một cái quốc độ nào mà những người trộm bao nhiêu thì chính quyền đó bị xử tử. Hạn gì đi, hạn như trộm là 5 tỷ bị xử tử, thì nếu mà mình trộm đúng cái số tiền đó thì gọi là tam ba la di. Sát sanh là gì? Tức là giết người, mình phạm cái tội giết người cũng gọi là ba la di. Nói dối là gì? Tức là mình chưa chứng thánh mà mình nói mình chứng thánh, mình chưa thành Bồ Tát mà mình nói mình là Bồ Tát, mình chưa thành Phật mà mình tự xưng mình là Phật, đó là phạm và ba la di. Cho nên đọa xuống địa ngục hết. Năm tội ngũ nghịch, 10 điều ác, phỉ báng đại thừa, khinh chê hiền thánh, trộm Phật tam bảo, giết hại chúng sinh, phát tâm bồ đề. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình giết cái người đó mà cái người đó chưa phát tâm bồ đề thì cái tội nó nhẹ hơn là cái người đó vừa mới phát tâm bồ đề xong cái ra mình giết người đó. Hạn người đó đi vào chánh điện, ta nói là từ đây cho đến suốt cả cuộc đời của con, đến khi nào con thành Phật luôn, thì cái tâm bồ đề kiên cố con không lay động gì đó, cái vừa bước ra chùa cái mình giết ta, thì đó là mình phạm vào cái tội rất là nặng. Cho nên nói là sát hại chúng sinh mới phát tâm bồ đề. Rồi phá tháp đốt chùa, nhân quy tế là tu tập thiền định, phạm hạnh tà mạng của mọi đạo. Tức là mình cũng tu, mình cũng giữ giới mà nó không thẳng đến con đường bồ đề. Tức là ngày xưa bên ngoại đạo họ cũng tu thiền định dữ lắm, mà làm gì? Mong lên cõi trời cõi người thọ hưởng sự sung sướng, hoặc người ta cung kính cúng dường, thì đó cũng là tà ma ngoại đạo, không có dính dáng gì bên con đường Phật pháp. Nhân lớn nghĩa là tu tập nhân lành tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, phá trừ nhân ác, tam tụ tịnh giới. Nhân nhỏ nghĩa là mới thoát địa ngục, sanh vào súc sinh, tức là cái người này rớt xuống địa ngục rồi, sau khi hết cái nghiệp địa ngục thì rớt vào cái loài súc sinh. Nhân nhẹ nghĩa là tu hành phạm hạnh làm 10 nghiệp lành. Nhân nặng nghĩa là tổn hại tam bảo, những người có không có lòng tin chánh pháp. Tức là nhân nặng nghĩa là gì? Tức là mình làm việc mà tổn hại tam bảo. Tổn hại tam bảo là gì? Đại chúng phải lưu ý nha. Chẳng hạn như hôm nào đó, hôm nào đó mình rửa chén hay mình làm gì mà lỡ nó rớt á, ở đây tôi phải lưu ý một điều, lỡ nó rớt á, dĩa chén thì bởi á, mình đừng có cười, ô mình cười ha hả cái mình dùng cho thùng rác, đó là gì? Tức mà tổn phước á, nó gọi là tổn hại của tam bảo. Mà mình phải lưu ý một điều, lỡ rớt bởi mình âm thầm mình lên chánh điện mình đứng mình sám hối mình thôi, nhưng hôm nay con sự việc mình xin sám hối trước tam bảo thì cái nghiệp mình nó hết. Còn mình mình cười hát cả cho mình vui, dục cho vui vậy, đó là gì? Của tam bảo, tổn hại tam bảo rất là nhiều sự kiện. Cho nên đây nêu ra thì cũng hết được, mình phải lưu ý điểm đó, lỡ bị cái gì cái mình phải thành tâm mình sám hối thì nghiệp nó mới dứt. Nhân sáng nghĩa là cúng dường đèn đuốc chiếu sáng tượng Phật, chợm đèn thắp sáng ở trong tháp Phật, phá hủy kinh sách, hoại những nghiệp lành làm nhơ giới Phật. Nhân thơm nghĩa là tạo dựng tháp miếu bằng gỗ chiên đèn, điêu khắc tượng Phật bằng gỗ trầm hương, nước thơm rưới tượng, nước tắm, tức là nước gội đầu xà bông thơm á, cho chư tăng. Thì sau này mình sanh ra đâu có lỗ chân lông mình cũng thơm hết á, nên mình có tiền cái mình mua 5 số cục xà bông cái mình để với người ta rửa tay tắm rửa cũng là cái nhân thơm. Mình làm như thế nào đó đỡ cho người ta thơm, ta sạch sẽ là cái nhân đó nhân tốt. Mà mình làm sao như thế nào đó mà cái thân thể người ta nó dơ nó quế, đỡ nhân xấu. Tức là mình tạo gì bất cứ mà được người ta được an ổn được hạnh phúc thì đúng. Ngang nhiên mình chịu khó mình thấy bây giờ cái cầu tiêu nhà tắm nó hôi quá, cái mình vui mình quét cho sạch sẽ, mình quét tâm niệm mình là cho người ta tắm rửa được sạch sẽ được an ổn, tức là nhân tốt. Cho nên trong tuần lâm mình làm cái gì có phước, tôi thấy là mình làm đúng cái gì có phước, mình tàng hán cũng có phước nữa. Quý thầy tin tàng hán có phước không? Tin không? Ngày bây giờ mình gặp con rắn đây, cắn ớt đi, nó đang chạy con rắn nó sợ nó lủi móc, cũng có phước, tàng hán thì cũng có phước. Là một điều tôi nói mỗi hành động của mình đều có phước hết, mình không có đánh gì hết đâu, hoặc mình không có can thiệp giữa chuyện cái ác, mình tặng hắn cái vui vậy cũng có phước. Cái người mà làm có phước rồi làm cái gì cũng có phước đó, đụng cẳng dở chân cũng có phước hết. Cái hệ bây giờ quý thầy đang đi tự mình gặp chiếc đũa, tôi thấy rồi, tôi thấy sẽ tôi để tôi thử coi nha, tôi thử quý thầy có làm phước không, không có ai làm hết ta, tôi đến là làm bỏ vô cũng có phước, chiếc đũa vô mà để quý thầy gắp đồ ăn không cũng có phước. Cái gì cũng có phước hết mà mình chịu làm đó. Rồi giày dép ở dưới này nè, trời mưa nè, quý thầy chịu khó cái để lên cho nó khỏi ướt, nó mau hư cũng tổn hại tam bảo. Mà tổn hại tam bảo người xưa tao nói giống như trọng mắt vậy á, mấy chú nhỏ không để ý nè, để nó tổn á. Dép mình mua cũng có tiền tam bảo đúng không, tiện đâu, nếu mua dép giày tiện đâu, còn cũng tiền tam bảo và mưa gió để nó hư hao hết. Đúng lý ra là một năm mới hư mà mình mới 6 tháng nó banh chành hết, đúng vậy không, thì có tổn tam bảo. Cho nên mình phải ráng cất giữ, cho nên làm cái gì cũng có phước hết. Rồi nhân thú là gì? Xúc chạm làm nhơ thức ăn của chư tăng. Đúng lý ra rửa ba nước mà rửa cái hai nước tôi ăn bữa sạn dính, mà mấy người mà đang ăn ngon lành sẽ cướp ta khỏi miệng để rửa ra khá là dơ quá, nhám nó không có sạch. Mình rửa mình chẳng hạn như bây giờ cái nước ra của mình phải rửa đúng ba nước, phải rửa cho nó sạch, không có còn một hột cát nào hết nữa. Trên mỗi cái động tác nào mình cũng phải làm cho nó sạch sẽ thơm, thì đó gọi là nhân quả thơm. Còn nhân quả thú là gì? Tay tôi nói nhiều khi cái tay của mình nó đâu có sạch này đâu, đang bị hạn bên đi đang giỡn chó mình rưa cái mình vô mình làm thức ăn nó là chết. Nhân quả gọi là nhân quả xấu, nhân quả thúi. Và là bây giờ mình đang làm thức ăn, mình đang dùng cái tay mình làm đi, mình đang nấu thẳng một điều luôn, bây giờ nó ngứa xui xẻo, nó ngứa nặng biết mà nó ngứa ngay cái chỗ của mình đi cầu, ví dụ đi,
cái lấy tay móc cái móc vô thức ăn chết rồi. Mà này tôi thấy nha, tôi hay nhìn xuống nhà bếp đó nha, tôi ngồi cửa sổ tôi địa xuống tôi thấy rất là rõ, đang gãi sột sột cái mình vô nấu bớt có thì có à, là mình làm gì tạo cái nhân không có tốt, trong giới luật còn phải kỹ điểm đó. Cho nên tại sao mà quý thầy phải mua cái bọc ni lông á, mua cái gì bọc tay đó mà phải đốt vô mình làm sạch hơn chút. Tôi bữa nào mà tôi thấy mà cái Phật tử nào mà vô mà xé gõ mà xé mà tay mà không có bọc á, bảo đảm là tôi cũng dám dùng. Thiệt, mất vệ sinh mà làm gì người ta tổn phước. Ông Tăng ăn vô cái người đó tổn phước á, thàm đừng ăn cái gì nữa thiệt, ăn vô cái người mà làm nó tổn phước, tội người ta. Đó là không có kỹ, đó là nhân quả gì, nhân quả thúi, xúc chạm đồ nhơ thức ăn cho chư Tăng. Gì nữa, ăn ngũ quỷ tân, hành nè, hệ nè, tỏi nè, nén sa cừ. Cho nên có nhiều người ăn mà ăn tôi thấy ăn ba lô, ăn ba rô, ăn thấy sợ luôn. Mà trong cái tô bún lúc là cũng có hành hệ hết. Là đây gì? Đó là nhân quả thúi. Mình ăn là mình tiết ra những cái chất nó hôi, nó thúi, nó dơ. Thì mình chết thì mình cũng đi cũng được bậy bạ đó. Cho nên nó là ngũ quỷ tân. Ở đây tổ dạy nè, ăn ngũ quỷ tân, hành hệ, tỏi, nén, sa cừ, là đây là nhân quả thúi, không có được dùng. Vì sao? Đi vào chùa chiền nó hôi cái thánh tượng, tức là của Đức Phật. Rồi nuôi dưỡng heo gà, tạo người nghiệp ác, nhân dài, nghĩa là giữ giới không giết, hai nghiệp chính là hai nghiệp chính tà, tu định tứ không, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhân ngắn tức là chết yểu đó, nghĩa là hành nghề sát sanh và nghiệp liên quan. Nhân ngu si là chẳng tin chánh pháp. Nhân trí tuệ là nghiên cứu kinh luật, hưng tu bát nhã. Nếu mình muốn được trí huệ làm gì? Rảnh cái mình coi kinh sách, rảnh cái mình tu tập thiền định, rảnh cái mình quán chiếu các pháp, tức là quân tập bát nhã. Nhân phàm nghĩa là vô minh si ái, tham đắm năm dục. Nhân thánh nghĩa là tu giới định tuệ. Nhân chân thật là bản tánh thanh tịnh. Nhân mê mờ là căn đối cảnh trần, tâm sanh tình thức. Cho nên tâm trí mình nó mê, nó mờ, nó sáng. Luận về nhân quả trong sáu đường chỉ có chư Phật mới hay thấu triệt. Nay nói chút phần để giúp nghi ngờ, tin sâu nhân quả ông nên suy nghĩ các loài thiện căn, để được quả lành đem công đức này xin hồi hướng về vô thượng bồ đề, được phần giải thoát. Chẳng trách nghiệp thiện sáu đường hữu lậu, tu tập như thế biết chắc rõ ràng nhân quả vô lậu, gọi là tâm thanh tịnh. Có nghĩa là cái nhân quả mà hồi nãy giờ tổ nêu lên á, thì tổ khẳng định luôn đây là lời của chư Phật. Phật mới thấu triệt được những cái nhân quả này. Còn đa phần các bậc mà bậc thánh á, bậc thánh mà thanh văn cũng tột được cái những cái nhân quả này. Chỉ có Đức Phật mới tột những cái nhân quả quy tế, rồi chỉ dạy cho chúng sinh thấy được, rồi mình tin sâu nhân quả. Và cái nào thiện thì mình làm, cái nào ác thì bỏ. Nhưng mà trong lúc mình làm thiện mình điều hồi hướng quả vị Phật, chứ không mong cầu sanh vào cõi trời, cõi người hưởng cái sự sung sướng. Cho nên ở đây nói rất là kỹ. Kể rằng đáng thương tội chúng sinh độ vào hầm không đáy, chẳng biết nghĩa nhân quả mù mờ trong tối đi. Ôm Phật không biết rõ, có mắt giống như mù, không thích vui chân thật, tranh giành sắc giả dối. Nay quỳ đoạn lưới nghi, lược chỉ nghiệp nhân quả. Nếu tin không lay chuyển, vượt qua ba tăng kỳ, do tin sâu nhân quả, thường nghe pháp đại thừa, nên đến tóc chủng tính, dũng mạnh tâm chớ lười. Có nghĩa là nếu mà mình tin cái pháp nhân quả này rồi á, không có cái sự gì lấy chỉ, thì vượt qua ba tăng kỳ kiếp. Do mình tin sâu nhân quả rồi á, thì mình thường nghe chánh pháp đại thừa, nghe chánh pháp tối thượng thừa, tu thẳng đến con đường Phật đạo. Thì đến đây là chúng ta cũng hết giờ thôi, thì sao chúng ta học tiếp. Chúa thầy chấp tay hồi hướng.
chúng sanh đa vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô